Sao sao sao, sao để cái gọi chân vậy?
Anh
không
ăn sáng mà hồi xưa nóng rồi đi, cái gì đi làm ngồi ở
đây mà đi thẳng lên tên. Cháu đi lên Đam Sala từ hồi cháu có 2 tháng đó bác. Cháu đi đi tháng về.
Cháu đi đi tháng về. Cháu
đi đi tháng về. Cháu
đi đi tháng về.
Em xem không, thường mua đa
không biết cái đó mình
không có thì giờ xem
tôi để cứ để nó lớn lên
nó mình thấy gì
không để nó lớn lên trong đó để lớn nếu mà nó nếu mà nó có căn
nói về cuộc đời của thầy
ông vậy hả thì 400 tuổi nó sâu đi hả 400 tuổi nó sâu rồi mà nó cạn
không nó chưa chưa
không có nhìn cái mặt trời lại thì nó thấy cái kia mẹ nó tự nhiên nghĩ
rồi nó có thấy mà
ông tên là Ma Di Sư ông nghe tên là Ma Di Sư
không không
ông biết là Ma Di Sư
không
biết là Ma Di Sư
ông biết
là Ma Di Sư là Ma Di Sư gọi như là
hiện thật
không
ở đây là giống ai
đây là hai ông bạn như thế hai ông thầy tu hai hai ông mà mang đạo Phật giáo và phân tích nghe đầu tiên
con thằng Cường trời đất ơi cái nhìn không ra nó ở quán này giống ai nó thấy đi với con
Hoài thế là đứa cái con Hi
đó kêu con Hi lại con tưởng là học trò của con Hi đúng không
tại vì con Hi vậy là đó
nó bảo con Hi học trò con à
mà đâu có bác Cường chú bác không nhìn à
trời ơi thằng nhỏ lớn
hỏi bố mày đâu không thấy bố đi nhiều
thế rồi đó tụi nó cả không
nó lớn rồi
khủng khiếp khủng khiếp
rồi bảy tháng
năm tháng hết
rồi con
cái gì ra bác Hùng không
con tôi nó khỏe rồi con nhỏ lớn
La la la
uống sữa mẹ mà người
cắt dịch ra
con đã hơn là đã rồi
hai con hạnh
thầy tới
thầy cũng tới
Tiến gì là? Tiến gì là?
Yes, I did.
Tiến gì là? Tiến gì là? Yeah, he's we just before I came, he called me because need the test today for Sunday, but now still a little bit. Continue.
Ready? Yes. Okay.
But it's by the door. Is maybe she's come over here? Yeah. Tiangila, dah hidup le. Oh ya, tan di semua. Tan indah, alih indah. Tan tengi kender de, ni sih nanti. Ewa. Namo Guru Me. Namon Vedaya, Namon Dharmaya, Namon Sanghaya, Namon Gurubhe, Namon Vedaya, Namon Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurubhe, Namo Vedaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Samaya. Shendra Paroshi Mare Mala Namoyuki Nuduni Soyo Soyo Rayari Yoyuki Shoyuwa Yoyu Soyo Gawai Chunga Shaja Yata Gata Gata Pava Gata Pava Sangata Vodhi Soha Te Yata Gata Gata Vada gade para sangate mori soha negata gade gade para gade para Sangate Bodhisoha.
Gare Tokunamda
Voilà, moi je n'ai pas de temps, 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 je
n'ai pas de Phật quả tối thượng. Vì tất cả các bà mẹ chúng sanh thường mến với động năng Bồ Đề Tâm thanh tịnh đó, chúng ta hãy tham dự vào pháp hội ngày hôm nay. Chúng thầy tin tưởng rằng chúng ta mong chứng được Phật quả là cái quả vị tối thượng, là một cái quả vị để giúp cho chúng ta và mong vào cho chúng ta thành Phật trong một đời. Đứng về phương diện này, cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải tinh tấn để có thể tìm được một cái kiếp người khiếm có trong một cái kiếp tương lai, để chúng ta có thể tiếp tục cái sự tu tập và cái sự thành tựu được những công đức mà chúng ta mong cầu. Có lớn không? Lớn hả? Trong cái kiếp này, chúng ta thấy chúng ta rất là may mắn có được cái kiếp người. Nhờ cái kiếp người may mắn này, chúng ta lại được gặp đạo sư có đầy đủ phẩm tính, và lại được gặp giáo pháp hiếm quý của Đức Phật Thích Ca.
Trên đi thôi là phải theo theo mà jumer mà ju ni ini tại vì tiền zang bo ki thoi de dang ran zu zu gu tan da.
Để có thể có được một cái kiếp người có đầy đủ các thọ bẩm, có tất cả các sự tự do và tất cả những cái yếu tố phận duyên, chúng ta phải có phải làm được tất cả, tạo được những cái thuận duyên để chúng ta có được một cái kiếp người như vậy ở trong kiếp tương lai.
Money, but the thế chưa thì tận đất xa của người ta nữa.
Đức Văn Thù Sư Lợi Lama Tsongkhapa ngài đã tuyên giảng một cách rõ ràng trong bộ kinh của ngài, trong một kinh bộ của ngài, trong đó có một đoạn kinh nói như vậy, để mà có thể thành tựu được cái mục đích tối thượng nhất, tức là chúng ta chứng được Phật quả tối thượng. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy được, chúng ta phải có được một cái thân, có một cái thân người có đầy đủ phẩm tính để chúng ta có thể có được đặt nền căn bản cho sự tu tập. Có một cái nếu mà không có một cái thân người, một cái kiếp người như vậy thì rất là khó khăn cho chúng ta có một cái sự tu tập ở trong các đạo lộ. Để có được điều này, chúng ta phải hết sức mà tiến tu để thiết lập tất cả các điều kiện nhân duyên thuận lợi, tức là các thuận duyên để chúng ta có được một cái kiếp người thuận duyên như vậy, để giúp cho chúng ta có thể tu tập mà đạt đến cái quả vị tối thượng. Ngài tiếp tục ngài tuyên giảng rằng khi mà chúng ta có nhờ các điều kiện nhân duyên đầy đủ, chúng ta có được cái thân người để mà có được sự tu tập, thì ngài còn nói thêm rằng để có thể mà tịnh hóa tất cả những phiền não và vọng tưởng và ác nghiệp mà chúng ta đã từng tạo, chúng ta đã từng tạo tác, thì bất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta đã từng tạo tác và chúng ta đã tích tụ, và bằng cái thân khẩu ý thì chúng ta tất cả những cái tâm bất thiện này chúng ta bởi khởi nên bởi các thành nghiệp, và cái cội gốc của nó là từ các phiền não và vọng tưởng, vì đó mà nó tạo nên các chướng ngại cho cái sự tu tập. Nói một cách khác, thân khẩu ý của chúng ta trong thời hiện tại đã bị ô nhiễm. Tất cả các tác hành của thân khẩu ý đều đã bị ô nhiễm bởi các phiền não. Và để mà có thể tịnh hóa tất cả những phiền não đó, cái phương cách mà chúng ta phải vun trồng và trưởng dưỡng, là chúng ta phải trưởng dưỡng được tất cả những cái thuốc giải để mà đối kháng với tất cả những cái phiền não vọng tưởng này. Khi mà chúng ta thấy cái sự cần thiết để mà tịnh hóa cái tâm thức của mình khỏi tất cả những cái vọng tưởng và tất cả các ác nghiệp, cái điều chúng ta không thể chỉ có làm một thời gian ngắn mà thôi, Thí dụ như là trong vòng một tuần, một tháng hay một năm, cái điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải chúng phải đi vào cái sự tu tập bằng cách tu tập một cách đều đặn, một cách liên tục, để mà có thể mà đối kháng với cả phiền não vọng tưởng đó.
Rang kinh nghiệm à, tất chín đêm ba nè, anh chín đêm là phải suy ra temple, đi vào khai sáng đốt thế, à tin năng như thế, cho ông hàm tin hàm hàm sinh sinh, tất đi rồi anh bị đi mình đốt sáng, tất đi xuyên thông cái, đi xuyên thế nè, à tin sáng những người lấy cái tin đi mình đốt, lưỡi chỉ còn đi vào đi sáng đốt, ngã còn đi vào đi sáng đốt, yết còn đi vào đi sáng đốt, tất tin đi mình đốt sáng thế phải xuyên tai tin kí chém bự chớ.
Cái điều mà cốt tủy để cho cái sự tịnh hóa của chúng ta hay là pháp môn sám hối là chúng ta khởi một cái tâm chân thành, là một cái sự phát lộ sám hối tận đáy lòng, nghĩ đến tất cả những cái ác nghiệp mình đã tạo trong cái kiếp này. Hãy hồi tưởng lại tất cả những cái ác nghiệp tạo nên bởi thân khẩu ý, chúng ta hết lòng sám hối đối với những ác nghiệp này, và chúng ta khỏi chúng tâm nghĩ rằng những cái ác nghiệp này là những cái điều bất thiện, rất là xấu ác. Dựa trên những cái kinh nghiệm sống của chúng ta, chúng ta có thể hồi tưởng đến những cái ác nghiệp này chúng ta đã từng làm ở trong những cái kiếp trước, và chúng ta cũng hết lòng sám hối tất cả những cái ác nghiệp của kiếp này và kiếp tới và kiếp trước. Đây là những cái thành phần của cái sự tu tập, thành phần của pháp môn sám hối. Chúng ta thành thật sám hối về những tất cả những cái ác nghiệp đã từng tạo. Cũng tương tự như là chúng ta không phải chúng ta chỉ có nghĩ rằng chúng ta tạm lòng, nghĩa là hối hận về những cái điều đó làm, không chỉ phải chỉ đơn giản như vậy. Nếu chúng ta chỉ nghĩ một cách đơn giản, chúng ta hối hận những cái điều mình đã làm đối với các bậc giác ngộ như vậy chưa có đủ để mà tịnh hóa. Đây cũng là một cái điều quan trọng ở trong cái phần sám hối, là có cái tâm hối hận nhưng mà chưa có đủ. Khi mà chúng ta khởi cái tâm sám hối, thì chúng ta thành tâm sám hối với những cái nghiệp mà đã tạo trong quá khứ. Chúng ta không phải chỉ có khởi lòng hối hận, nghĩ rằng mình hối hận về những điều mình đã làm, mà chúng ta phải tuy di về những cái khía cạnh nhân quả của những ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Chúng ta phải tuy di về những lỗi lầm và những thực tác hại của ác nghiệp. Khi mà ác nghiệp đã tạo ra như vậy thì mình sẽ phải thọ những cái quả báo như thế nào trong kiếp tương lai, vì những cái quả báo có thể làm cho chúng ta có thể thọ những cái quả rơi xuống ba đường dữ trong kiếp tương lai. khi mà chúng ta hết lòng sám hối đến mức độ như vậy thì chúng ta sẽ có một cái năng lực sám hối rất mạnh, ở trong lòng chúng ta có cái tâm thành muốn sám hối, cũng chẳng khác nào như là chúng ta đã uống một cái ly thuốc độc vào trong người. Chúng ta lúc nào cũng hết lòng mà muốn làm thế nào để mà loại bỏ cái chất độc ra khỏi cái thân của mình, thì mình tìm đủ mọi cách để mà nhả cái thuốc độc nó ra và loại bỏ cái thuốc độc nó ra. Thì cũng giống như vậy, thì cái tâm thì chúng ta một cái tâm thành sám hối cũng phải giống như là cũng giống như vậy, tức là chúng ta hết hết lòng sám hối và muốn rửa sạch tất cả những ác nghiệp này. Trong cái trường hợp như là mình đã uống thuốc độc vào trong cái cơ thể của mình hết lòng mình hối hận, và cái sự hối hận nó rất là thành thực, đến cái mức độ mình nghĩ rằng nếu mà mình không lấy cái thuốc độc ra khỏi cái thân của mình thì mình sẽ bị chết. Thì hiểu được cái sự nguy hiểm của những cái chất độc có trong thân thể của mình sẽ làm đủ mọi thứ, đi tìm đủ mọi thầy thuốc để mà tìm cách để mà loại bỏ cái chất độc khỏi thân thể của mình. Có thể nói là mình nhìn thấy cũng tương tự như vậy, nhìn thấy cái tất cả những cái lỗi lầm và những cái tác hại của những cái ác nghiệp nó đã tạo ra chúng ta trong những kiếp tương lai, và chúng ta thành tâm sám hối. Đúng về phương diện mà so sánh thì tất cả những cái phiền não ở trong cái dòng tâm thức của chúng ta nó thực sự là một cái chất độc. Vì lý do đó mình gọi nó là những loại tâm như là tam độc. Nếu mà chúng ta không tịnh hóa và không có thuốc giải với những cái chất những cái phiền não ác độc này, độc hại này, thì chắc chắn nó sẽ chấm dứt cái cuộc đời tu tập của chúng ta ở trong tương lai. Và những cái chất độc của phiền não vọng tưởng này nó làm tiêu hủy, phá hủy tất cả những cái cơ hội chúng ta có được tu tập để có được cái sự giải thoát và giác ngộ. Đến về phương diện đó thì chúng ta thấy là cái chất độc ở trong cái tâm phiền não ở trong cái dòng tâm thức của mình nó sẽ làm chấm dứt cái sự tu tập của mình. Thế điều mà cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh trong những cái điều này là chúng ta phải có một cái lực gọi là lực sám hối. Lực sám hối này coi như là một cái lực căn bản để mà giúp cho mình có thể tịnh hóa tất cả cái phiền não vọng tưởng. Mình phải hiểu được cái kết quả báo chúng ta có được mà chúng ta bị thọ vào là do cái chất độc phiền não của vọng tưởng và những ác nghiệp chúng ta tạo ra. Một cái điểm cốt lõi khác của cái pháp môn sám hối là chúng ta phải thể nhập vào trong dòng tâm thuộc tâm thức của mình. Chúng ta tự nguyện rằng từ lúc kể từ nay trở đi, chúng ta không bao giờ chúng ta tạo một cái ác nghiệp nào nữa. Đó là cái lực của sự hóa giải. Cái lực của sự hóa giải này chúng ta hiểu được cái tác hành của các ác nghiệp. Chúng ta nguyện từ nay trở về sau cho đến khi giác ngộ, chúng ta không bao giờ mà khởi lên cái ác nghiệp nữa, không tạo nghiệp nữa. Khi mà bây giờ thầy nói trở lại cái thí dụ vừa đã nói ở trên, thí dụ như trường hợp mà chúng ta phải tìm tất cả mọi cái thuốc giải để mà chúng ta loại bỏ cái chất độc muốn ta uống vào trong thân thể, thì ở đây với cái ý nghĩa mà mình nói mình không để cho chất độc nó đi vào cái cơ thể của mình, cũng cùng một cái quan điểm như vậy, thì mình phải tìm cái thuốc giải để mà giải độc những cái chất độc của ác nghiệp đó. Chúng ta không cho cái chất độc đó phát tác ra được, không cho những cái ác nghiệp đó phát tác được. Đây là cái điều mà chúng ta phải mang đến cái sự tu tập hàng ngày trong cái thời sám hối. Chúng ta phải nhớ đến cái sự liên hệ, mối liên hệ của chúng ta cho cái mối tương quan của chúng ta với các người khác. Nếu mà chúng ta đã làm một cái điều gì mà tạo nên ác nghiệp đối với các chúng sanh hay là với những người ở chung quanh, chúng ta làm tổn hại những người chung quanh, thì chúng ta phải nhớ cái điều này. Chúng ta phải nguyện là không tái phạm lại những cái ác nghiệp này nữa. Với cái tâm thức như vậy thì chúng ta có thể đưa vào cái sự tu tập của chúng ta này trong cái mối tương quan của chúng ta đối với những người khác. Cái điểm mà thầy muốn nói ở đây, muốn nhấn mạnh ở đây là làm thế nào mà chúng ta có thể đưa cái sự quán chiếu đó vào hàng ngày trong cái sự tu tập và trong cái mối liên hệ của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày với những người thân, những người bạn và những người đồng sự của chúng ta ở trong cái cộng đồng chúng ta sinh sống. Thì đối với cái thân khẩu ý của chúng ta không có những cái thái độ thô lỗ, không ta có những cái lời thô bỉ, những cái lời xấu ác đối với người khác. Với cái ác ý của chúng ta muốn làm tổn hại người khác, chúng ta phải ở trong dòng tâm thức, chúng ta phải khởi lên và chúng ta nguyện không bao giờ tái phạm những cái điều này trong tương lai. Chúng ta phải duy trì được cái tâm thức đó ở trong cấp mọi thời. Khi mà trong chúng ta kỷ luật hóa cái dòng tâm thức của mình thì đến trong cái lúc tương lai, trong một thời tương lai thì chúng ta sẽ có cái sự tinh tấn Và đến một lúc nào chúng ta sẽ có được cái sự trong sạch thanh tịnh hoàn toàn, sẽ không nói những lời hay là không phạm vào những cái ác nghiệp để làm tổn hại những người xung quanh. Thêm vào hai cái lực mà thầy vẫn nói ở trên, thứ nhất là lực của sự sám hối, thứ hai là lực của sự tịnh hóa, thứ ba là lực của sự sám hối, thứ tư là lực của sự quy y, tức là chúng ta khỏi cái tín tâm bất thối chuyển với Tam Bảo. Thì cái này, cái lực này được lực của sự quy y, đó là cái lực thứ tư ở trong cái pháp môn mà quy y, tức là pháp môn quy y có tứ lực. Thầy nghĩ rằng là mình cũng phải tự rèn tâm, kỷ luật hóa cái dòng tâm thức của mình để lúc nào cũng nhớ đến Tam Bảo cho nhiều lần một ngày. Lấy thí dụ là buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta hãy quán chiếu đến Tam Bảo và chúng ta khỏi tín tâm vững chãi với Tam Bảo. Xong đến thời trưa, khi mà chúng ta đến thời ăn sáng, khi nào chúng ta ăn sáng thì chúng ta cúng dường cái phần ăn uống cho Tam Bảo. Khi mà chúng ta đi làm việc, chúng ta nhớ đến Tam Bảo, chúng ta cảm tạ cái ơn đức của Tam Bảo, ta nguyện cho sống một ngày này có đầy ý nghĩa và mang lại sống bằng cái thiện tâm. Với một cái tâm thức như vậy, chúng ta lúc nào cũng nhớ đến Tam Bảo khoảng 100-200 một ngày, thì nếu mà chúng ta có tư duy được, chúng ta duy trì được trong dòng tâm thức cái sự cái lòng tín tâm đến Tam Bảo như vậy 200-300 lần một ngày, thì chúng ta sẽ tạo được một cái pháp lực rất là vững chãi cho sự tu tập. Thành ra khi một ngày trôi qua như vậy, chúng ta luôn luôn hồi tưởng và nhớ đến Tam Bảo, chúng ta khởi những cái thiện tâm. Đến khi buổi tối, đến thời đến trước thời đi ngủ, chúng ta nhớ đến Tam Bảo và chúng ta quy y Tam Bảo và khởi cái tín tâm vững chãi, bất thối chuyển với Tam Bảo. Thì ở trong cái thời giấc ngủ, nếu mà chúng ta chết trong cái thời ngủ đó, thì cái tâm thức của chúng ta lúc nào cũng tích cực, cũng đầy thiện tâm, thì chắc chắn là với cái tâm với một cái thiện tâm mạnh mẽ như vậy, thì cái giấc ngủ đó trở thành một gọi là giấc ngủ có đầy thiện tâm. Và nếu chúng ta có chết trong cái giấc ngủ đó, thì chắc chắn là chúng ta được thọ sanh lục kiếp người và có được cái sự tu tập tiếp tục. Chúng ta thường thường chúng ta gặp phải những cái vấn đề mà không mong cầu, và chúng ta thấy những vấn đề người khác đã phải những người khác phải chịu những vấn đề, chúng ta nguyện rằng chúng ta nguyện rằng chúng ta nhờ ơn đức của Tam Bảo gia hộ gia bị cho chúng ta không bị lâm vào những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Trong hàng ngày, trong cái công việc hàng đi là hàng ngày, và nếu mà chúng ta lúc nào cũng nhớ đến Tam Bảo, ví dụ chúng ta đang đi mà vấp chân phải một cái chỗ nào đó, chúng ta nhớ đến Tam Bảo, cũng ngay lúc đó chúng ta nhớ đến Tam Bảo là chúng ta khởi cái tín tâm với Tam Bảo. Nếu chúng ta tiếp tục rèn tâm như vậy, lúc nào cũng nhớ đến Tam Bảo, thì ngay cả những cái việc chúng ta tiếp tục rèn tâm như vậy, thì chúng ta có một cái lực của sự huân tập. Thì đến khi mà chúng ta phải đối diện với cái chết của mình, thì chúng ta sẽ có thể với cái lực của sự huân tập đó, thì chúng ta đến cái thời mà chúng ta cận tử, chúng ta có thể nhớ đến Tam Bảo, hồi tưởng đến Tam Bảo một cách dễ dàng. Ngay cả như khi mà chúng ta lúc mà chúng ta thưởng thức một cái ly trà hay uống một ly cà phê ngon miệng, ngay những lúc đó chúng ta cũng nhớ đến chúng ta uống phải cái nước trà nóng quá, nếu muốn bỏng miệng chúng ta nhớ đến Tam Bảo liền, chúng ta cầu cho Tam Bảo cho chúng ta cho cái sự gia hộ cho chúng ta. Trong những cái lúc như vậy chúng ta vẫn gọi là hồi tưởng nhớ đến Tam Bảo, nhờ cái sự gia hộ của Tam Bảo. Thì thay vì nói những cái lối nói những cái tâm Tam Bảo, thì giống như Việt Nam, nói như Việt Nam mỗi lần mình nghe đến cái đó mình ôm mô Phật vậy đó, thì giờ mình nói mình nhớ đến Tam Bảo. Thầy nói thực sự là như vậy, chứ đừng cứ nghĩ là thầy nói đùa nói chơi. Thay vì mình ngồi mình nói trời nóng quá, hay là mình nói ôi đau cái môi quá này kia, thì mình phải nghĩ đến Tam Bảo, nghĩ đến sự gia hộ của Tam Bảo ngay lập tức. Thì đó là một cái hình thức gọi là dừa rèn tâm á, kỷ luật tâm thức của mình nó rất là hay, rất là quý. Thì có 6 cái cách mà hồi tưởng. Một trong 6 cái cách hồi tưởng là chúng ta hồi tưởng đến đến Phật. Lúc nào cũng nhớ đến Phật, đó là một trong 6 cái pháp môn hồi tưởng. Bây giờ nếu chúng ta lái xe ra ngoài ngoài freeway, chúng ta suýt nữa đụng vào người nào, thì chúng ta phải nhớ đến, chúng ta nói ô Buddha, cũng như Việt Nam nói ô mô Phật. Tức là, nhưng mà thực sự trong lòng phải nhớ đến Tam Bảo và nguyện cái quy y Tam Bảo và cầu sự cầu ơn gia hộ của Tam Bảo. Tức là chúng ta rèn cho tâm lúc nào cũng tín tâm, và lúc nào cũng có được cái sự gia hộ, mong cầu ơn gia hộ của Tam Bảo. Nếu mà chúng ta hồi tưởng được Tam Bảo trong mỗi ngày và trong cái công việc hàng ngày, chúng ta có thể được gọi là tenjeto, tiếng Việt gọi là lực của sự nương tựa, lực của sự gia hộ, hay là lực của sự nương tựa, là chúng ta nương nhờ nơi Tam Bảo. Cái lực thứ hai của giám hối, tức là chúng ta ứng dụng cái thuyết giải hay là đối lực. Một trong những đối lực mà của sự giám hối là chúng ta quán tưởng về Bồ Đề Tâm, chúng ta nhớ đến cái lòng đại từ đại bi của chúng ta với chúng sanh. Ngay cả trong hàng ngày, khi mà chúng ta những thời tu ngắn hay thời tu dài, chúng ta tụng kinh ngắn tụng hay những thời tụng dài, chúng ta đều sử dụng đến những cái thuốc giải để mà nối trị với cả các phiền não vọng tưởng.
아 그래서 딱 여자 때서 연결 왔더니 있나 끊어오면은 인터뷰 하면 끊어오지 딴 걸로 하네.
Mình cũng thể tụng chú, trì chú, thí dụ như là lục tự chân ngôn và Đức Quán Thế Âm Om Mani Padme Hum. Và cái điểm quan trọng trước khi trì chú hay là tụng kinh hay là sự thiền tập hay tham thiền là chúng ta khởi được cái động năng, tại vì cái động năng nó đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong cái sự thành tựu hay phát triển của sự tu tập của mình. Thì mặc dù mình có trì tụng, nếu mà không có được cái động năng thanh tịnh thì cái sự trì tụng của mình, mặc dù cái chân ngôn nó có lực mạnh mẽ, nó cũng không có được một cái diệu dụng.
Sengi tangi dun sangi kumba togu. This of a shavi chia doni, she is a command, jangi in sambaji. In the disambushina, takuno de duyar, shangi semi sindu garis.
Thầy nói một cách ngắn gọn, làm thế nào để mà mình vun trồng được cái động năng thanh tịnh. Ở trong một thời tu, thí dụ khi mà chúng ta mong cầu chúng ta chứng được Phật quả để mang lợi ích cho chúng sanh, mang lợi ích chúng sanh, đó là một cái tâm, đó là một cái tâm vị tha, chúng ta nguyện rằng để mà chứng được Phật quả về chúng sanh, chúng ta phải nương nhờ và đợi Đức Quán Thêm Bồ Tát, và chúng ta tụng cái thời chú này, thì với cái động năng thanh tịnh đó thì cái thời trì tụng Om Mani Padme Hum trở nên rất là mạnh mẽ. Chúng ta có thể ứng dụng cùng một cái phương cách này cho tất cả những cái thời tu khác. Chúng ta khởi đầu bằng cái động năng thanh tịnh, chẳng hạn như là động năng Bồ Đề Tâm. Và khi mà chúng ta thực sự tu tập, và hoặc là chúng ta trì chú Om Mani Padme Hum, hay là chúng ta đi vào các pháp môn khác, thì mà chúng ta an trụ tâm ở trong đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chúng ta khởi tín tâm vững chãi đối với Đức Quán Thế Âm, là chúng ta bắt đầu trì chú, thì cái sự trì chú đó trở nên mạnh mẽ. Bất cả những cái gì mà chúng ta trong những thời mà chúng ta trì tụng, mà chúng ta nhớ đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khi mà chúng ta trì chú để mà chấm dứt của cái thời trì chú đó, thì chúng ta bao giờ cũng phải nhớ đến sự hồi hướng của cái sự tu tập, dù ngắn gọn như vậy. Khi mà chấm dứt một cái thời tu tập, thí dụ như là chúng ta tụng một thời chú lục tự chân ngôn Om Mani Padme Hum, chúng ta để chúng ta hồi hướng cái công đức đó do pháp lực của cái sự tụng trì chú này, chúng ta nguyện cầu nguyện được thành Phật vì chúng sanh, và chúng ta tham thiền về các vị diệu Phật, hay là chúng ta các thời trì tụng khác, hay tụng kinh khác, thì do cái chúng ta phải nhớ đến do cái pháp lực của cái sự trì sự tụng kinh hay sự tham thiền đó, và chúng ta nguyện thành Phật, đó là cái vì chúng sanh, đó là cái cách mà hồi hướng thanh tịnh của một thời tu.
Anh
bất cứ một sự tu tập nào mà chúng ta thực hành ở mức độ trung bình hay là mức độ sơ khởi, lúc nào mình cũng phải nhớ đến cái sự chuẩn bị, và sự chuẩn bị đó bao giờ cũng đến bằng cái động năng, tức là sau đó mới đi vào cái sự tu tập. Sau sự tu tập là cuối cùng là đến cái sự hồi hướng. Đầu tiên là có một cái động năng thanh tịnh, có một cái sự tu tập thanh tịnh, và cuối cùng sự hồi hướng thanh tịnh. Đây là ba cái điều mà chúng ta luôn luôn phải duy trì trong bất cứ một thời tu nào. Tất cả những cái tác hành, tất cả những cái sự tu tập thành tựu được ba cái phẩm tính này, tức là động năng thích ứng, và cái sự tu tập thích ứng và cái hồi hướng thích ứng, thì cái sự tu tập đó trở nên một cái pháp môn với cái pháp lực rất là có đầy hiệu năng. Ngược lại đó thì mình hiểu rằng nếu mình không làm điều đó thì cũng có nếu mà ngược lại chúng ta khi mà chúng ta làm một cái điều ác nghiệp và cái tâm ác của chúng ta khởi lên, thì cái tâm ác đó nó sẽ làm cho cái ác nghiệp đó nó trở lên mạnh mẽ như thế nào. Đứng về phương diện mà tạo nghiệp thì đầu tiên một người tạo nghiệp, người đó cũng khởi một cái động năng, thì cái người đó bảo là tôi phải làm cái điều này, tôi phải có cái điều này để nhất định làm cái công việc tạo cái nghiệp đó, thì với cái ác lực đó thì cái người đó để hết tâm vào làm cái điều ác đó. Sau khi mà làm cái điều đó, thì người đó để hết cái tâm sức, tâm lực vào làm cái điều ác đó. Và cuối cùng của điều đó, thì người đó, sau khi chấm dứt cái tác hành ác nghiệp đó, thì người đó cảm thấy vui vẻ và cảm thấy là mình đã làm được cái điều này. Thì đứng về phương diện mà ác nghiệp thì một người đã khởi một cái ác tâm hành xử ấy, một cái ác tâm rồi cuối cùng gọi là vui mừng với cái ác tâm của mình, thì cái ác nghiệp đó trở nên một rất là mạnh mẽ. Khi mà đứng về phương diện mà tạo các thiện nghiệp, mà thành tựu các công đức, thì chúng ta phải có sự cố gắng là để chúng ta nhớ được ba cái lực vừa rồi nó phải được thành tựu. Chúng ta phải nhớ được cái động năng khi mà chúng ta làm một việc gì. Khi mà chúng ta làm một cái điều thiện đó, chúng ta phải gọi là trụ tâm ở trong cái tác hành đó. Và thứ ba, sau đó thì chúng ta phải hồi hướng cái thiện nghiệp đó. với ba cái lực đó thì cái sự tu tập chúng ta trở nên một cái sự tu tập với đầy đầy đủ các thiện lực. Thì thầy nhắc lại cái vừa rồi, khi chúng ta hiểu cũng ngược lại như vậy, khi mà chúng ta tạo nghiệp được cũng bằng ba cái tác hành đó, thì chúng ta phải tránh ba cái tác hành đó khi mà chúng ta tạo nghiệp. Khi mà chúng ta phải một điều gì mà chúng ta không mong cầu, thì ít nhất thì trong ba điều đó thì chúng ta phải chấm dứt một trong ba điều đó. Thì khi khi mà chúng ta phải làm một điều ác, thì hoặc chúng ta không có khởi một cái động năng chúng ta muốn làm điều ác đó, và chúng ta sẽ không cố ý chú tâm làm cái điều việc đó. Điều thứ ba là lỡ làm một cái điều ác đó, chúng ta không bao giờ khởi cái tâm vui mừng hay là hoan hỷ mà làm cái điều ác đó. Nếu mà chúng ta lỡ làm phải điều ác thì ít nhất chúng ta tránh được ba cái điều đó, thì chúng ta tránh được những cái ác lực. Mình không muốn làm điều đó, mình lỡ làm điều đó, mà làm điều đó là mình hiểu mình lỡ làm, chứ mình không thể, mình không có ý mình muốn làm điều đó, không vui mừng về cái điều ác nghiệp đó, thì với cái sự cố gắng nó, mình không có làm cho cái ác lực của mình nó được làm nặng thêm, nó làm nặng thêm cái nghiệp của mình. Hôm nay thầy nói về pháp môn sám hối hay là Sapa. Pháp môn sám hối thì bao gồm tứ lực. Tứ lực tóm lại là tứ lực gồm có cái lực của sự sám hối. Mình sám hối về những cái ác nghiệp mình đã từng tạo, và hai là pháp lực của sự đối lực, thứ ba là pháp lực của sự sám hối, và thứ tư là pháp hồi của sự nương tựa. Do bốn cái thành phần đó thì cái sự sám hối của chúng ta trở thành một cái sự sám hối rất là mạnh mẽ, và giúp cho rửa sạch tất cả các ác nghiệp. Nếu chúng ta tu tập pháp môn sám hối này hàng ngày, thì chúng ta có thể tịnh hóa được rất nhiều các ác nghiệp và các phiền não. Và chúng ta hy vọng rằng trong kiếp tới, chúng ta có được có một cái nền tảng thuận duyên cho sự tu tập ở trong kiếp sau. Thường thường mình cũng đừng có nghĩ rằng là mình không có khả năng làm được điều này. Đừng có cái sự thối tâm, thối chí. Mình nghĩ rằng mình không có khả năng làm được cái sự sám hối này. Và nếu mà mình không có cái tâm muốn sám hối này thì cuối cùng mình không muốn tu cái gì hết. Không tu tập được cái gì hết. Có thể mình có thể làm được, mình không thể mình tu tập được một cách gọi là sâu xa, ít nhất mình cũng phải có được có cái sự tự khởi tâm, và mình khởi tâm mình tu tập ít nhất thì mỗi ngày mình gây dựng, mình có cái lực của phân tập, thì cái sự tu tập của mình mỗi ngày nó sẽ được tăng trưởng. hoặc ít hoặc nhiều. Thì đến lúc nào thì chúng ta sẽ có được cái sự tu tập vững chãi trong trong các thành ngữ của Tây Tạng nói rằng cái biển nó không phải nó đến từ nước có ngay một lúc, mà cái biển đó là do sự tích tụ của nhiều của vô lượng những cái giọt nước. Thì do cái sự tích tụ của những cái giọt nước đó nhiều, thật nhiều, cuối cùng nó thành một đại dương. Thì cũng giống như vậy, cái sự tu tập của chúng ta là do những cái sự tích tụ, những cái sự tu tập tích cực bằng cái năng lực của cái sự khoanh tập từ 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 từ. Bây giờ thầy trở lại thời thuyết giảng về pháp môn lặng đạo tầng. Lần trước thầy đã thuyết giảng về cái phẩm tính đặc biệt của pháp môn đạo tầng. Cái phẩm tính nổi bật thứ tư của pháp môn đạo tầng là dựa vào cái sự hiểu biết của pháp môn đạo tầng này, đại thừa đạo tầng này, mà chúng ta có thể chấm dứt tất cả những chúng ta chấm dứt được những cái sự tạo ác, hay là những tạo tác lên các ác nghiệp. Cái loại ác nghiệp mà chúng ta nói đến đây là như thế nào, khi mà do chúng ta hiểu hiểu được cái pháp môn đạo tầng, do cái sự hiểu học hỏi và hiểu biết pháp môn Lam Rim, mình hiểu rõ cái tính chất của các ác nghiệp. Nếu mà chúng ta bỏ pháp, chúng ta gọi là bỏ về giáo pháp, là một trong những cái ác nghiệp rất là lớn, một trong những cái ác nghiệp của chúng ta không chịu học hỏi giáo pháp, gọi là bỏ về giáo pháp, là một trong ác nghiệp rất lớn. Làm thế nào để mình thấy, mình nhìn thấy, tự mình quán chiếu, mình thấy mình tạo nên những ác nghiệp, là một trong những nghiệp đó là những nghiệp bỏ bê giáo pháp. Cái loại nghiệp nào nó tạo nên cái ác nghiệp này? Thí dụ, một trong cái ác nghiệp là chúng ta khởi lên cái tâm. Trong đó chúng ta nói rằng pháp môn đại thừa thật là vi diệu, trong khi pháp môn tiểu thừa thì cũng không có hay ho gì hết. Chỉ cần nói như vậy là chúng ta đã khởi cái tâm gọi là cái tâm phân biệt. Chúng ta phân biệt, chúng ta chỉ lựa chọn một số những cái giáo pháp, và chúng ta bỏ bê hoặc chúng ta khinh bỉ những cái giáo pháp khác. Chúng ta coi trọng một số giáo pháp và khinh bỉ những số giáo pháp khác. Thì cái tội này là coi là cái tội bỏ bê giáo pháp. Thì cũng thêm vào đó, thì chúng ta nói rằng giáo pháp của Mật Tông là tối thượng, còn giáo pháp của kinh điển thì rất là tầm thường. Chỉ cần nói như vậy là chúng ta đã tạo nên các ác nghiệp, bỏ bê giáo pháp. Chúng ta phải nhớ những điều này là không được, nhớ những điều này để không phạm vào cái nghiệp gọi là nghiệp bỏ bê giáo pháp, hay là coi thường giáo pháp bằng cái tâm phân biệt.
chưa bao giờ nghe đồng bộ đồng bộ sinh vật này nghe bao giờ nghe bao giờ xem rồi, tuy nhiên bây giờ nó anh ấy
ta mặt tông rồi bỏ Việt Nam không? Bị các thầy nói rồi. Đây là những cái phẩm tính của pháp môn đạo tầng, là chúng ta hiểu được cái phẩm tính vô thượng của pháp môn đạo tầng rồi thì chúng ta sẽ thấy mình cho hiểu được cái pháp môn đạo tầng một cách gọi là chi ly, một cách thuận thành, rồi chúng ta sẽ không phạm vào các cái ác nghiệp như là bỏ bê giáo pháp.
If the force outline for the people.
Bây giờ cái phần này, quý vị này đang đọc cái đoạn này. Thì này nói là một trong cái, những cái phẩm tính là do học giáo pháp Lam Vi mình hiểu được tính cách vô thượng về phẩm tính của chư Phật. Cái đoạn này thầy nói là đã giảng quá rồi, thì vị này đang ngồi đọc lại. Thầy nói về khi mình nói về cái về giá trị vô thượng của Tam Bảo, do sự hiểu được giáo pháp Lam Ri, mình đi vào sự tu tập, mình dựa vào cái sự gọi là cái sự chỉ dẫn của thầy mình, giờ mình có hiểu được tất cả phẩm tính của Tam Bảo. Không thể tìm được ở trong giáo pháp nào khác mà nói rõ ràng hơn pháp môn đạo tầng này. Đó. Mình sẽ đặt câu hỏi là những cái phần giảng giải của Đức Phật như thế nào, thì do mình hiểu được cái giáo pháp đạo tầng, giáo pháp Lam Rim, thì mình đi vào cái sự tu tập của pháp môn Lam Rim, mình hiểu được cái sự pháp môn nền tảng căn bản và giáo phong pháp môn đạo tầng này, thành ra mình hiểu được tất cả cái giá trị giá trị của pháp môn Lam Rim.
Marita danda di ngaji hibat tadi. Kurang hibat logo ya marita danda. Ah
Cái đoạn này thầy nói rằng cái đoạn này đang nói đến bốn phẩm tính. Bốn phẩm tính của giáo pháp đạo từng. Bây giờ nói đến phẩm tính thứ tư, mà vì này mình đọc một hồi thầy bảo cái này thầy đã giảng hết rồi. Thì dường như là cái bộ kinh Lam Viêm tiếng Anh không có cùng giống như cái bộ Lam Viêm bằng tiếng Tây Tạng của thầy. Do mình hiểu được giáo pháp đạo từng, thành ra mình không bao giờ mình bị phạm vào các lỗi lầm.
Yes, because I thought that after we talk about this one, you know, learning is the like a what a boat. Learning is the boat, you know.
And then the other thing is
the like the seller. We talk about already. Yeah.
Lần trước thầy giảng cũng giống giáo pháp đạo từng, cũng giống như là cái giáo pháp Lam Viêm nhường cái thuyền qua sông.
Yeah.
Còn thầy của mình giống như là vị vị thuyền trưởng đưa mình qua cái bờ bên kia. Ở trong này đoạn anh văn này tự nhiên dịch không có giống như vậy.
Okay, that's good. Now, that thing. Tinsula, that thing in that. Okay. So, that give a curse in Yeshu chamber, long, Shanku, long, the chamber, to some shaving, and any Yeshu chamber, that Chebong leads Agamar is.
Cái điểm, cái phẩm tính vô thượng thứ tư của Pháp môn Đạo Tầng là chúng ta học hỏi và chúng ta tư duy và chúng ta thiền tập về Pháp môn Lam Rim. Nhờ cái sự tu tập đó, chúng ta không dấn thân vào các ác nghiệp và không phạm các lầm lỗi. Nói một cách tổng quát là chúng ta không có đi vào những lầm lỗi, là một những cái lầm lỗi đó là bỏ bê Phật pháp. Đó là cái phẩm tính vô thượng thứ tư của Pháp môn Đạo Tầng. Cái pháp môn này một cách trực tiếp nói về là cái phẩm tính cho chúng ta tránh phạm các ác nghiệp do cái sự bỏ bê Phật pháp. Như thầy đã nói trước, nói trong lần trước là chúng ta phải có cái sự hiểu được ba cái phẩm tính vô thường của pháp môn đạo tầng này. Nếu chúng ta có được cái sự gọi sự thông hiểu của cái phẩm tính của pháp môn đạo tầng này, chúng ta hiểu có trong đó có nói những cái đoạn khác nhau về cái sự hiểu biết, có những cái đoạn nói về sự tu tập, có đoạn nói về cái sự tác hành đó. Do đó chúng ta không phạm vào các lỗi lầm đó. Thì ngày hôm nay thầy giảng về cái phẩm tính thứ tư, của pháp môn đạo tầng. Thầy nói bây giờ thầy nói phẩm tính thứ tư, bây giờ thầy ôn lại thì ba cái phẩm tính trước là gì? Thầy nói ba cái phẩm tính đầu mà quên rồi thì cái phẩm tính thứ tư khó mà chúng ta gọi là chúng ta thấm được cái phẩm tính thứ tư này, chúng ta thẩm thấu được cái phẩm tính thứ này.
waiting for the answer.
Ngày xưa trong truyền thống Tây Tạng, nếu mà khi mà thầy dạy học ôn lại, thầy bảo nói lại những cái phẩm tính trước mà người học trò không nói được thì thầy sẽ ngồi đó, thầy không có dạy nữa.
Tôi
nhớ ba phẩm tính chứ không? Ba cái phẩm tính vô thượng ở trong pháp môn đạo từng là phẩm tính thứ nhất là mình phải hiểu rằng không có tính cách mâu thuẫn, là không, hay là không có tính cách gọi là liên tục ở trong Phật pháp, là phẩm tính thứ nhất. Và dựa vào giáo pháp Lam Rim, chúng mình có thể hiểu được rằng không có cái sự mâu thuẫn hay là có tính cách gọi là bị đứt đoạn ở trong cái giáo pháp của Phật. Lần trước thầy có lấy thí dụ mình lấy một cái hột xúc sắc mình thả vào ở trên cái bàn, thì khi mà mình dùng cái giấy, khi mình lăn cái hột xúc sắc đó thì đương nhiên thì những cái mặt khác cũng phải lăn theo. Đó là thí dụ nói về cái phẩm tính đó của giáo môn đạo từng. Cái phẩm tính thứ hai là dựa vào pháp môn đạo từng, tất cả các giáo pháp được giảng giải của Đức Phật được xem như là giáo pháp giáo pháp cho từng cá nhân. Mình có thể hiểu rằng ở trong giáo pháp chỉ cần một chữ thôi cũng được coi như là một cái lời giảng của Đức Phật cho riêng mình. Ý chỉ của một chữ của kinh của Phật thôi được coi như là một lời giảng dạy riêng cho mình. Phẩm tính thứ ba của giáo pháp Lam Rim là mình có thể hiểu một cách dễ dàng giáo pháp của Đức Phật.
Nghe bạn nghe bây giờ anh ấy thấy nhiều chuyện chim bò rằng các sinh đôi chèo tát đi anh ấy thấy tức là anh ấy cảm thấy nghe bạn nghe liên hệ với cái nào.
Nếu mà hiểu được ba cái phẩm tính ở trên của giáo pháp và ba phẩm tính vô thượng trên của giáo pháp đạo từng thì chúng ta có thể hiểu dễ dàng, cho chúng ta có hiểu được cái phẩm tính vô thượng thứ tư. Là nghĩa là do hiểu được giáo pháp đạo từng nó giúp cho chúng ta tránh khỏi các ác nghiệp, như là ác nghiệp chúng ta bỏ bê Phật pháp. Đó là bốn phẩm tính của pháp môn phẩm tính vô thượng của pháp môn đạo thần. Nếu mà chúng ta có được sự hiểu biết, có được ba cái phẩm tính vô thượng đầu tiên của giáo pháp Lam Rim thì chúng ta sẽ không tạo các ác nghiệp và bỏ bê Phật pháp. Thầy nhắc lại. Thứ nhất là không có sự mâu thuẫn và liên tục. Thứ hai là có tính cách giải thích cho cá nhân. Thầy nhắc lại một lần nữa, do hiểu được ba cái phẩm tính đầu của Phật pháp của vô thượng của pháp môn đạo tầng thì chúng ta sẽ không phạm vào một cái ác nghiệp là bỏ cái Phật pháp, tức là trong cái thái độ chúng ta có cách phân biệt, chúng ta chọn một cái pháp môn này hoặc chúng ta khinh bỉ một cái giáo pháp khác, chúng ta hiểu được ba cái phẩm tính đầu tiên, chúng ta sẽ không phạm vào cái lỗi lầm đó, tức là khởi cái tâm phân biệt ở trong khi học hỏi giáo pháp. Hoặc là mình chọn cái môn nào mình thích thôi, mình bỏ những môn nào mình không thích. Thêm vào đó, nếu một người nào tư duy về cái giáo pháp này và nói rằng khi mà mình nói về tất cả các giáo pháp và các bình giảng, các giảng luận mình suy nghĩ rằng có những người suy nghĩ rằng do những cái sự học hỏi về giáo pháp những giáo pháp vô thượng mà không có chịu tu tập thì những người đó khi mà nói một cái lời như vậy, nói những người học giáo pháp nhưng mà giáo pháp nó tham rim là chi tiết quá, đường già quá mà không chịu tu tập thì coi thường những cái người học hỏi giáo pháp như vậy, thì cái đó cũng là một cái lỗi lầm ác nghiệp bỏ bê giáo pháp, tức là có cái sự phân biệt. Và dĩ nhiên là một Phật tử thuận thành, chúng ta không bao giờ khỏi cái tâm gọi là phân biệt ở trong Phật giáo, hoặc là chúng ta coi là vật điển là có giá trị cao, còn giá kinh điển thì rất là căn bản và không có giá trị nhiều. Chúng ta không khỏi những cái tâm phân biệt như vậy, hoặc là chúng ta coi là giáo pháp của Đại Thừa thì là thậm tâm vi diệu của giáo pháp của Tiểu Thừa là tầm thường. Mình không bao giờ mình có khởi một cái tâm như vậy. Là một Phật tử thuận thành, mình phải hiểu được tất cả các giáo pháp của Phật, bao gồm tất cả các giáo pháp của Phật là cho các hành giả bắt đầu khởi tâm tu tập, được huấn luyện từ sơ cơ đến trung cơ đến thượng cơ. Và giáo pháp này được có tính cách được giảng cho từng cá nhân để mà đi vào sự tu tập, chứ không phải đưa cho một hành giả vào để hành giả đó mà tự lựa chọn thời cái tâm phân biệt. Tất cả những cái giáo pháp của Phật giảng mà chúng ta được học của Phật, bây giờ chúng ta cũng phải khởi tâm tôn kính và kính trọng tất cả các truyền thống một cách bình đẳng. Và chúng ta phải hiểu được cái tính cách vô thượng của tất cả các giáo pháp khác nhau, và cho tỏ cái tâm gọi là tâm kính trọng, tỏ tâm kính trọng với tất cả mọi giáo pháp một cách bình đẳng. Là một Phật tử thuận thành, chúng ta hiểu được cái sự tu tập của các đạo lộ của chúng ta, và chúng ta không nhảy vào các sự tu tập của các tôn giáo khác, và chúng ta kính trọng người khác, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tất cả các giáo pháp của các tôn giáo khác nhau để mang lại lợi ích cho tất cả mọi hành giả khác nhau. và mình hiểu rằng giá trị của cái giáo pháp như vậy, và chúng ta là chúng ta tỏ ý kính trọng. Dĩ nhiên chúng ta giữ nguyên cái sự tu tập của mình, nhưng mà tỏ lòng kính trọng với các giáo pháp khác. Trong kinh Vài Câu nói rằng khởi tâm là cái sự phóng tâm phân biệt trong giáo pháp là một cái nghiệp rất là nặng. Đức Phật Thích Ca ở trong kinh văn của ngài, ngài đã kết hợp các kinh văn, và trong kinh văn ngài nói rằng: này Đức Văn Thục Sư Lợi, ngài phải hiểu rằng ác nghiệp mà cái ác nghiệp bỏ bê Phật pháp là một cái ác nghiệp rất là vi tế, nhưng mà là một ác nghiệp rất là lớn lao. Như thầy đã giảng đằng trước rằng ngài nói với Đức Phật, nói với Đức Văn Thù Sư Lợi rằng tất cả giáo pháp của Như Lai, có một người nào nói đoạn này của giáo pháp của Như Lai thì tốt, đoạn này thì rất vi diệu, còn những cái đoạn khác của Như Lai giảng thì không, thì rất là tầm thường. Người nào mà khởi tâm như vậy là coi như là đã khởi cái tâm bỏ bê giáo pháp, tức là tạo cái ác nghiệp rồi. Nếu một người nào mà chỉ hiểu được một số những cái giáo pháp thì mình chỉ muốn học hỏi giáo pháp đó, còn những cái giáo, những phần khác thì mình muốn bỏ qua, mình không muốn học hỏi những cái giáo pháp khác, cái đó cũng là coi như là một cái ác nghiệp, là bỏ bê giáo pháp, tức là chỉ có lựa chọn những cái pháp nào mình tu, còn bỏ những giáo pháp mình không có tu. Phải ra khỏi đầu đó nha. Tất cả bọn nếu mà chúng ta cô trọng một giáo pháp và bỏ bê một giáo pháp, coi như chúng ta đã khinh bỉ Phật. Nếu chúng ta coi thường, giáo pháp thì đương nhiên là chúng ta coi thường coi thường pháp, cũng chúng ta có coi thường Phật, và đương nhiên là chúng ta coi thường tăng rồi. Nếu mà có người nói rằng cái đoạn này của giáo pháp là giáo pháp này do hàng thanh văn và duyên giác, thì chư Bồ Tát không phải tu những cái đoạn này, thì chư vị Bồ Tát không phải tu những cái đoạn này. Nếu mà bắt đầu mà tỏ cái ý đó thì coi như là đã phạm vào cái nghiệp là bỏ bê giáo pháp rồi. Nói là hàng Bồ Tát tu cao đó không cần tu những cái hạng của thanh văn duyên giác, là coi như đã tạo nghiệp rồi, coi như tiêu rồi. Nếu mà chúng ta bỏ bê giáo pháp là một cái ác nghiệp rất là lớn. Cái điều này đã được nói đến ở trong bộ kinh gọi là Kinh Savarijaja, tức là giáo pháp vua, bộ kinh là vua của Đại Định. Bộ kinh của Đại Định nói về điều này. Savarijaja, kinh vua của các Đại Định. Ở trong bộ kinh của các Đại Định thì Đức Phật nói rằng: nếu một người mà bỏ phạm vào ác nghiệp, bỏ bê giáo pháp, thì cái ác nghiệp đó thì còn nặng hơn cả người đó đi phá chùa hay là phá các bảo tháp. Cái ác nghiệp bỏ bê giáo pháp còn nặng hơn là cái ác nghiệp mà đi phá chùa hay là đi phá các bảo tháp. Ok không?
Ani dạy cho bà seva dạy cho
bà
seva dạy cho bà seva dạy cho bà seva dạy cho bà seva dạy cho bà seva.
Cũng trong kinh trong bộ kinh này cũng nói rằng nếu một người mà bỏ bê giáo pháp thì người đó đã tạo một cái ác nghiệp đó còn hơn là một người giết một vị A-la-hán. Các nghiệp này còn nặng hơn là nghiệp của một người đã phạm vào cái tội gọi là sát một, giết một vị A-la-hán. Thêm vào đó, một người mà lại dùng giáo pháp mà đi buôn bán giáo pháp thì coi người đó đã phạm vào tội bỏ bê giáo pháp, đi buôn bán giáo pháp. Đây là những cái điều rất quan trọng mà thầy muốn nhắc nhở đến tất cả các đệ tử. Và chúng ta lúc nào cũng phải giữ gìn và ghi nhớ những cái điều này. Thầy chấm dứt trò thuyết giảng hôm nay ở đây. Cái điểm quan trọng ngày hôm nay là nếu mà chúng ta vun trồng được cái sự cảm nhận được giáo pháp của chư Phật, dù chúng ta không tu tập được tất cả các giáo pháp, mà chúng ta suy nghĩ rằng ta không cảm nhận được giáo pháp, mà chúng ta mặc dù chúng ta chưa tu tập ngày hôm nay, nhưng chúng ta nguyện sẽ giữ gìn tất cả các giáo pháp và tu tập tất cả các giáo pháp đó. Nếu mà chúng ta hở được cái tâm được như vậy, thì chúng ta tạo được cái thiện tâm rất là quý báu. Hoặc là chúng ta tỏ lòng bất kính với giáo pháp, hoặc là bỏ giáo pháp ở dưới đất mà chúng ta đi ngang qua giáo pháp, thì đó cũng được coi như là cái ác nghiệp mà bỏ bê giáo pháp. Điều đó cũng tương tự. Cái đó cũng là tương tự khi gọi về giáo pháp. Đức Đạt Lạt Ma ngày thường nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta phải lúc nào cũng phải cảm nhận tất cả các truyền thống tôn giáo, và chúng ta tỏ lòng kính trọng với cả các truyền thống tôn giáo, và chúng ta phải nhớ cái điều nhắc nhở này của Ngài, và chúng ta phải nhớ cái tu tập như vậy. Trời sẽ chấm dứt thời thuyết giảng ở đây, và lần tới Thầy sẽ nói Thầy giảng pháp bằng cái tiếng Anh của Thầy, và chúng ta sẽ có một cái sự khó khăn để mà tu tập hơn. Chúng ta nghe tiếng Anh của Thầy cái khó hơn. Thầy đâu giảng bằng lời, Thầy giảng bằng tâm pháp mà. Đâu có cần lời đâu.
Okay. Then that's not my body of force. They understand. Okay.
Đó là thầy nói chữ phô mà người ta nghe là chữ khoát. Lỗi tạng người ta nghe là cái bình. Bây giờ đến thầy hồi hướng công đức. Chúng ta hãy hồi hướng sự cộng công đức ngày hôm nay cho sự thính pháp. Cho cái sự quang huy của Phật Pháp, cội nguồn của tất cả các nguyện hạnh an bình trong vũ trụ. Nguyện cầu cho Đức Đại Đạt Ma và tất cả các vị đại đạo sư, các ngài được trường thọ và thành tựu, được sự nguyện cầu tâm linh các ngài lợi ích chúng sanh. Nguyện cầu cho tất cả các hành giả trên mọi truyền thống và trong mọi truyền thống tôn giáo luôn luôn có được sự hòa hợp, và cũng thành tựu được công đức với sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho tất cả các pháp giới này tự tại ngoài tất cả khổ đau ách nạn và có được sự thịnh vượng an lạc và có được sự tu tập theo chánh pháp. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta hồi hướng những công đức ngày hôm nay cho tất cả bà mẹ chúng sanh từ mến từ tại ngoài những sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều chứng được Phật quả một cách nhanh chóng. Nhu đu la ma sang đề du trụ đề đồ
Chê Yeah, no.